Đường đi lên phía trước, tôi nguyện theo đảng chọn đường.
Chuẩn bị những điều kiện cần thiết tiến tới thành lập đảng. Và những năm 1924-1927, tại Quảng Châu, Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn những thanh niên ưu tú để tổ chức đào tạo huấn luyện chính trị. Theo người, chỉ những người có đủ phẩm chất, trí tuệ mới có thể tiếp nhận giá trị lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, quan điểm đường lối chính trị, phương pháp cách mạng đúng đắn, phát triển tổ chức đảng và thực hiện vai trò lãnh đạo của đảng. Tại Quảng Châu, người đã thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội và trực tiếp mở 3 lớp huấn luyện chính trị cách mạng cho 75 thanh niên ưu tú đầu tiên. Từ những nghiên cứu của mình, ông Hoàng Quần, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khẳng định.
Đến hoạt động ở Quảng Đông, Hồ Chủ tịch hoạt động để chỉ đạo công cuộc cách mạng của Việt Nam, mà bước đầu là làm sao mà bồi dưỡng được cán bộ cho đảng thành lập ra đời đấy. Thì là lúc bây giờ có rất nhiều các cái thanh niên tiến bộ của Việt Nam, thì Hồ Chủ tịch đã tổ chức họ, giáo dục cho họ, biến thành những người có một tư tưởng cách mạng theo hướng của chủ nghĩa Mác.
Trong tác phẩm Đường Cách mệnh năm 1927, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt lên hàng đầu yêu cầu về tư cách một người cách mệnh, gồm 23 điểm. Theo đó, cán bộ đảng viên tự mình phải cần kiệm, không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm, hy sinh, ít lòng tham muốn về vật chất. Trong những năm tháng đầu tiên của chính quyền cách mạng, phần lớn cán bộ đều tận tụy, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số cán bộ ngông nghênh, cậy thế, cậy quyền. Bởi vậy, trên báo Cứu Quốc, ngày 12 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Sao cho được lòng dân. Người chỉ rõ thực trạng, có tiếng phàn nàn, oán thán, nhiều hơn tiếng người khen, đồng thời chỉ dẫn muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, phải có tinh thần, chí công vô tư. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng
quan trọng nhất tức là phải luôn luôn chú trọng chăm lo đời sống của nhân dân, bởi vì đấy là tiền đề vật chất để tiến tới cái việc giáo dục tư tưởng chính trị. Hai nữa là phải làm sao, như Hồ Chí Minh nói đấy, phải chăm lo không chỉ dân sinh mà phải dân trí và dân quyền. Có hiểu dân, có hành động vì dân thì dân mới tin theo. Cho nên có lần Bác tổng kết tức là bí quyết thành công của cách mạng là chỗ làm cho dân tin tưởng, dân giác ngộ, dân yêu mến, dân ủng hộ thì dân sẽ bảo vệ. Cho nên phải lấy sức mạnh từ trong lòng dân. Đấy chính là thành trì vững chắc của cách mạng.
Từ chỉ dẫn của người cho thấy uy tín và hình ảnh của người cán bộ xuất phát từ sự tận tụy, hết lòng, hết sức vì công việc, không tơ hào, vun vén lợi ích cho bản thân, gia đình mình, không quan liêu xa cách và hống hách với dân, luôn khiêm nhường, giản dị trong cuộc sống. Muốn vậy, đảng viên giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, đồng thời mỗi người phải có ý thức tự rèn luyện, tự tu dưỡng thường xuyên, liên tục. Ở đây, việc tu thân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở chính bản thân mình. Gian nan rèn luyện mới thành công. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định.
Muốn làm gương về đạo đức cách mạng thì anh phải tu dưỡng rèn luyện về đạo đức cách mạng. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn muốn nói là gì? Là các đồng chí lãnh đạo cấp cao mà nêu gương ấy, thì cái sức tác động của nó rất mạnh mẽ, rất to lớn trong toàn đảng, trong xã hội. Cấp trên mà nghiêm túc, cấp dưới phải nghiêm túc. Cấp trên mà nề nếp để cho cấp dưới noi theo.
Chỉ tính riêng trong năm 2022, đã có 539 đảng viên do tham nhũng, cố ý, làm trái, bị thi hành kỷ luật. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Bài học về kỷ luật cán bộ đảng viên thời gian qua cho thấy, tất cả đảng viên, dẫu ở cương vị nào, trọng trách nào, không bao giờ được buông lỏng sự tự ý thức, rèn luyện của bản thân. Khi người cán bộ đảng viên có được uy tín trong đảng và trong nhân dân, được đồng chí, đồng bào quý trọng, thì đó là niềm hạnh phúc, tự hào rất to lớn. Đây là điều mà nhiều nhân dân mong muốn.
Mỗi đảng viên phải rèn luyện mình, đi đâu gương mẫu ngày trước là đáng, là đâu khó là lao vào, chỗ nào hy sinh gian khổ là lao vào. Chứ nếu bây giờ đảng viên là chỗ nào có lợi là thu lợi, thì đấy chính là tự diễn biến.
Tôi mong rằng đảng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công cuộc triệt phá những cái kẻ thoái hóa biến chất và những kẻ tham nhũng để tạo nên niềm tin của Đảng càng ngày càng lớn hơn.
Cái giai đoạn mới để hội nhập phát triển một cách rất đầy đủ thì trong đó cái vấn đề lựa chọn con người là một. Thứ hai nữa, Đảng lãnh đạo nhưng mà chống được cái việc là tham nhũng đấy, kiểm soát được quyền lực để không cho cái cơ hội nó phát triển.
Dù cho bao gian khó, tôi nguyện theo Đảng trọn đời.
Cán bộ đảng viên của Đảng, dù ở vị trí, chức vụ nào, cũng đều cần có ý thức giữ gìn uy tín, danh dự, hình ảnh để xứng đáng là cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhận được sự tin yêu của nhân dân. Có được điều đó là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu lâu dài của bản thân, sự quan tâm giúp đỡ của tổ chức, sự tín nhiệm của đồng chí và nhân dân. Đến lượt mình, hình ảnh uy tín lại là điều kiện cần thiết đảm bảo cho mỗi người thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.